Mãi rất lâu sau, cô bé mới trở lại, tay cầm cốc coca. Cái nóng buổi chiều đang hành hạ tôi. Ngồi dưới nắng, tôi nghe đầu mình cứ ong ong. Tôi hoàn toàn không muốn nghĩ gì hết. Nói em nghe, cô tiếp tục đề tài bỏ dở. Nếu anh yêu một cô gái, nhưng hóa ra cô ấy có những 6 ngón tay thì anh sẽ làm gì? Đưa cô ấy tay dập xiếc. Tôi đáp, thật á? Không, dĩ nhiên là không. Tôi nói, đùa thôi mà. Chắc là chuyện đấy chẳng làm anh bận tâm lắm đâu. Cho dù con cái anh có thể cũng bị do di truyền. Tôi nghĩ một chút rồi mới trả lời. Không, thực tình anh nghĩ là sẽ không bận tâm về chuyện đó mà. Thừa một ngón tay thì đã sao? Thế nếu cô ấy có 4 vú? Tôi lại phải nghĩ một hồi. Anh không biết. 4 vú? Cứ kê đà này thì nói mãi không hết. Tôi quyết định chuyển đề tài. Em bao nhiêu tuổi? 16. Mới đây thôi là sinh nhật chồng 16 của em đấy. Em vừa lên năm đầu trung học đệ nhị cấp. Em nghỉ học lâu chưa? Nếu em đi nhiều thì chân vẫn đau. Em lại còn bị vết xước gần mắt nữa. Trường em họ nhỡ sự lắm. Người ta mà biết em bị ngã xe máy thì sẽ bàn tán vào chẳng thiếu chuyện gì. Thành thử em nghỉ ốm. Em được nghỉ trọn 1 năm nhé. Chả việc gì phải vội lên lớp cả. Ừ thì thế. Thì thế là sao? Vừa rồi em bảo là cô gái có 6 ngón thì em vẫn lấy. Nhưng có 4 vú thì không. Anh không nói vậy. Anh chỉ bảo là anh không biết. Anh không biết gì nào? Anh không biết. Ý anh là khó tưởng tượng được chuyện đấy. Một cô gái có 6 ngón thì anh hình dung được chứ? Chắc là được. Thế sao 4 vú thì lại không? Có gì khác nhau nào? Tôi lại phải nghĩ thêm một hồi nữa, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Em hỏi nhiều quá phải không? Người ta bảo hỏi em vậy à? Thỉnh thoảng. Tôi lại quay về phía lối mèo đi. Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Từ nãy đến giờ chẳng có một con mèo nào ló mắt cả. Tay vẫn quay trước ngực. Tôi nhắm mắt lại chừng 30 giây. Tôi nghe mồ hôi túa ra khắp mình mẩy. Ánh mặt trời đổ lên tôi với một sức nặng kỳ lạ. Mỗi khi cô gái di chuyển cốc coca, những màu nước đá lại kêu lanh canh như cái lục lạc của bồ cổ bò. Nếu anh buồn ngủ thì ngủ đi, cô thì thầm. Con mèo xuất hiện em sẽ gọi anh. Mắt vẫn nhắm, tôi lẳng lặng gật đầu. Trời đứng gió, xung quanh lặng ngắt như tờ. Con bồ cô đã bay mất từ đời nào? Tôi nghĩ mãi về người đàn bà gọi điện thoại. Mình có biết cô ta không nhỉ? Hoàn toàn chẳng có gì quen thuộc trong giọng nói hay cung cách ăn nói của cô ta. Nhưng nhất định là cô ta biết tôi. Tôi có cảm giác mình đang nhìn vào một bức tranh của De Chiro Siroso. Cái bóng dài, thậm thượt của người đàn bà cắt qua một con phố vắng mà vươn về phía tôi. Một cái chuông kêu leng keng không ngừng bên tai tôi. Anh ngủ à? Cô gái hỏi bằng giọng khẽ đến nỗi tôi không chắc mình nghe ra. Không, anh có ngủ đâu. Em xích lại gần một chút được không? Nói khẽ thì dễ chịu hơn. Anh sao cũng được, tôi nói mắt vẫn nhắm. Cô ta dịch ghế lại gần cho đến khi chạm vào ghế tôi làm phát ra tiếng gỗ khô khốc. Thật lạ, giọng cô bé khi mình mở mắt thì nghe thế này, khi nhắm mắt thì lại nghe khác hẳn. Em nói chuyện được không? Em sẽ nói thật khẽ và anh không phải trả lời đâu. Thậm chí anh ngủ luôn cũng được. Ừ, tôi nói. Khi người ta thì chết thì tuyệt lắm nhỉ. Lúc này miệng cô bé kể bên tai tôi, nên những lời cô nói xuyên thẳng vào tôi cùng với hơi thở ấm áp ẩm ướt. Sao lại thế? Cô đặt một ngón tay lên môi tôi như thể niêm kín lại. Không hỏi gì cả, cũng không mở mắt, được chứ? Cái gật đầu của tôi cũng khẽ như giọng nói của cô. Cô nhấc ngón tay khỏi môi tôi và đặt lên cổ tay tôi. Em ước gì có con dao mổ. Em sẽ ra chỗ này ra và nhìn vào trong. Không phải nhìn vào thịt của người chết đâu, mà nhìn vào cái chết. Em tin là có cái gì đó giống như cái chết. Nó tròn tròn, nhu nhũ, giống như quả bóng mềm có cái lõi cứng bằng những sợi thần kinh chết. Em muốn lôi nó ra khỏi cơ thể người chết, rồi rạch nó ra mà nhìn vào trong. Em luôn luôn tự hỏi nó giống cái gì. Cũng có thể nó cứng ngắc, như kem đánh răng bị khô trong ống vậy. Anh nghĩ sao? Không, đừng trả lời. Bên ngoài nó mềm nhũn, càng vào trong lại càng rắn. Em muốn rạch ra để lôi cái cục mềm mềm nhũn nhũn đó ra, dùng dao mổ và một dụng cụ kiểu như là đè lưỡi để lần vào trong. càng vào trong thì cục mềm nhũn đó lại càng rắn, cho đến khi gặp cái lõi nhỏ xíu kia, nó bé tí như hòn bi trong ổ bi ấy, và rất là cứng, hẳn là vậy phải không? Cô hắng giọng mấy lần. Mấy hôm nay mình cứ nghĩ mãi chuyện đấy. Có lẽ vì ngày nào em cũng có quá nhiều thời gian rảnh. Mỗi khi không có việc gì làm, ý nghĩ của mình đi xa, rất xa, xa đến nỗi mình không theo kịp ấy. Cô nhấc ngón tay khỏi cổ tay tôi và uống nốt chỗ coca còn lại. Nghe từ những màu nước đá, tôi biết cái cốc giờ đã rỗng. Đừng lo chuyện con mèo, em sẽ canh cho. Nếu thấy Wataya Noboru, em sẽ báo cho anh ngay. Anh cứ nhắm mắt, em tin chắc Wataya Noboru chỉ quấn quẩn đâu đây thôi. Nó có thể ló mặt ra bất cứ lúc nào. Wataya Noboru đang đến đấy, em biết là nó đang đến. Nó len qua bãi cỏ, luồn dưới hàng rào, dừng lại nửa đường để ngửi những bông hoa. Càng lúc càng gần, Wataya Noboru từng bước một. Hãy hình dung ra cảnh đó, đưa hình đó vào trong tâm trí của anh. Tôi cố tưởng tượng ra con mèo, nhưng cố lắm cũng chỉ thấy một hình ảnh mờ mờ như bức ảnh bị thiếu ánh sáng. Ánh nắng xuyên qua mí mắt tôi làm chao đảo và tán xạ cái bóng tối bên trong tôi, khiến tôi không thể vẽ nên một hình ảnh chính xác về con mèo. Thay vào đó, tôi chỉ nhận ra được một bức chân dung tồi, một bức tranh mèo mó thiếu tự nhiên, có vẻ nét hao hao giống nguyên bản, song phần quan trọng nhất thì lại thiếu vắng. Thậm chí tôi không nhớ nổi dáng đi của con mèo ra sao nữa. Cô gái lại đặt ngón tay lên cổ tay tôi, dùng đầu ngón tay vẽ một thứ ký hiệu lạ lùng nào đó, như thể đáp lại một thứ bóng tối khác, khác về chất so với bóng tối mà tôi cảm thấy nãy giờ, bắt đầu xâm nhập vào ý thức tôi. Có lẽ tôi đã thiếp đi, tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng không cách nào cưỡng lại được. Cơ thể tôi như cái xác chết, xác cũ chết của một ai khác đang chìm sâu vào chiếc ghế xếp bằng vải bạc. Trong bóng tối, tôi thấy bốn cái chân của Wataya Noboru, bốn cái chân tĩnh lặng màu nâu bên trên bốn bàn chân với những cái núm chân mềm như bằng cao su, những cái chân đang dẫm lên đâu đó trên mặt đất tĩnh không một tiếng động. Nhưng ở đâu? Chỉ cần 10 phút thôi, người đàn bà trên điện thoại đã nói thế. Không, cô ta lầm. Đôi khi 10 phút không phải là 10 phút, nó có thể giãn ra co lại, điều đó thì tôi biết rõ. Khi thức dậy, tôi chỉ có một mình. Cô gái đã biến mất, ghế xếp của cô vẫn kê sát vào ghế tôi. Chiếc khăn tắm, hộp thuốc lá và cuốn tạp chí vẫn nằm đấy, nhưng cốc và máy nghe nhạc thì không còn đó nữa. Mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây, bóng một cây sồi vắt ngang qua ngang đầu gối tôi. Đồng hồ của tôi chỉ 4:15. Tôi ngồi dậy nhìn quanh, bãi cỏ rộng, cái hồ cạn, hàng rào, con chim bằng đá, cây sêm gai vàng, cần anten tivi, vẫn không thấy bóng dáng con mèo hay cô gái. Vẫn ngồi trên ghế, tôi đưa mắt nhìn lối mèo đi, chờ cô gái quay lại. 10 phút trôi qua nhưng cả mèo và cô gái vẫn biệt tăm, chẳng có gì động đậy. Tôi cảm thấy như trong khi đi ngủ, mình đã già khọm đi. Tôi đứng dậy đi về phía căn nhà nơi không có dấu hiệu sự sống. Kính cửa sổ phản chiếu ánh hoàng hôn. Tôi đành không đợi nữa, băng qua bãi cỏ về nhà. Vẫn chưa tìm thấy con mèo nhưng tôi đã cố hết sức rồi. Ở nhà, tôi thu quần áo phơi vào rồi chuẩn bị một bữa tối đơn giản. Điện thoại reo 12 lần lúc 5:30, xong tôi không trả lời. Ngay cả khi điện thoại đã ngừng reo, tiếng chuông vẫn còn treo trong bóng tối đang sẫm dần của căn phòng như những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Bằng những cây kim có đầu mút cứng, đồng hồ để bàn gõ nhịp đều đều lên một chiếc bảng trong suốt trôi trong không trung. Tại sao không viết một bài thơ về con chim vặn dây cót nhỉ? Ý nghĩ này làm tôi như sực tỉnh, xong chẳng làm cách nào cho dòng đầu tiên nảy ra trong đầu được. Nhưng liệu các cô nữ sinh có thích một bài thơ viết về con chim vặn dây cót không? Kumiko về nhà lúc 7:30 tối. Tháng rồi nàng ngày càng đi làm về muộn, chẳng hiếm khi nàng về sau 8 giờ, thậm chí đôi khi sau 10 giờ. Nay thì đã có tôi ở nhà nấu ăn nên nàng chẳng phải vội về nhà nữa. Nàng bảo tòa soạn neo người quá, với lại gần đây một trong các đồng nghiệp của nàng xin nghỉ ốm. Xin lỗi nhé, nàng nói, việc nhiều quá mà con bé làm bán thời gian thì chả được tích sự gì. Tôi xuống bếp nấu nướng cá sốt bơ, xà lách, súp miso. Kumiko ngồi vào bàn bếp làm động tác duỗi người. Lúc 5:30 anh đi đâu? Nàng hỏi. Em điện về báo là về muộn mà. Hết bơ, anh ra cửa hiệu mua, tôi nói dối. Anh có ra ngân hàng không?
Có.
Thế còn con mèo?
Không tìm thấy. Anh có đến chỗ căn nhà không người ở như em dặn, nhưng không có nó ở đó. Anh đánh cuộc là nó đã đi xa hơn nhiều.
Nàng chẳng nói gì. Sau bữa tối khi tôi tắm xong, Kumiko đang ngồi trong phòng khách không mở đèn, ngồi thu lu trong bóng tối, mặc sơ mi một màu xám. Nàng trông như một chiếc vali đặt không đúng chỗ. Tôi vừa lót tóc bằng khăn tắm, vừa ngồi xuống ghế sofa đối diện Kumiko. Bằng giọng khẽ đến nỗi khó khăn lắm tôi mới nghe ra nàng nói:
em chắc là con mèo chết rồi.
Nào đừng ngốc thế, tôi đáp.
Anh chắc là nó đang tung tăng vui vẻ đâu đó thôi. Khi nào đó thì nó sẽ mò về. Chuyện đó đã xảy ra một lần rồi, em nhớ chứ? Hồi mình sống ở cô NG ấy.
Lần này khác, nàng nói. Lần này thì anh lầm. Em biết, con mèo chết rồi. Nó đang thối rữa trong một bãi cỏ ở đâu đó. Anh có tìm trên bãi cỏ quanh căn nhà có không người ở không?
Không, nhà không có người ở nhưng vẫn là nhà có chủ. Anh đâu có tự tiện xông vào được.
Thế thì anh tìm ở đâu chứ?
Em dám cá là anh không hề tìm thử. Chính vì vậy mà anh không tìm ra.
Tôi thở dài, lại lau tóc bằng chiếc khăn tắm. Tôi đã toan nói nhưng lại thôi khi nhận thấy Kumiko khóc. Dễ hiểu thôi, nàng rất thương con mèo. Nó đã ở cùng chúng tôi ngay từ sau đám cưới. Tôi ném khăn tắm vào chiếc giỏ đựng đồ ướt trong bồn tắm, rồi xuống bếp lấy một lon bia lạnh. Hôm nay thật là một ngày ngu ngốc. Một ngày ngu ngốc trong một tháng ngu ngốc của một năm ngu ngốc. Watea Noboru, mày ở đâu? Lẽ nào con chim vặn dây cót đã quên vặn dây cót cho mày? Mấy câu này xảy ra trong đầu tôi như những dòng thơ. Watea Noboru, mày ở đâu? Lẽ nào con chim vặn dây cót đã quên vặn dây cót cho mày? Tôi đang uống dở lon bia thì điện thoại lại reo.
Em nghe máy nhé.
Tôi thét vào trong bóng tối trong phòng khách.
Không, Kumiko đáp, anh đi mà nghe.
Anh không muốn. Điện thoại vẫn reo, khuấy động những hạt bụi lơ lửng trong bóng tối. Không ai nói một lời. Tôi uống bia, còn Kumiko tiếp tục khóc, lặng lẽ. Tôi đếm được 20 hồi chuông thì chịu thua. Đếm mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì.